Kính chào Hội Thánh. Trong một nguyệt sang tiếng Anh gọi là Psychological Today, có nghĩa là tạp chí về tâm lý học hiện đại, tháng 3 và tháng 4 tờ báo đưa ra một vài cách để giúp cho độc giả vun trồng một kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm kinh ngạc hay là kinh nghiệm thần thánh ở trong cuộc đời của mình, vì đó là điều cần thiết cho đời sống của mỗi chúng ta trên đất. Bài viết có đề tài là không phải tất cả mọi sự là nói về mình. It is not all about you. Trong đó tác giả có trích ra các lời mô tả từ các trường đại học nổi tiếng, những chuyên gia tâm lý ghi nhận như sau: kinh nghiệm kinh ngạc hay là kinh nghiệm thần thánh là một cảm giác thăng hoa, tiếng Anh gọi là self-transcendence, là một cảm giác của sự ngưỡng mộ nâng cao khi chúng ta đối mặt với một điều gì, một đấng nào cao cả hơn mình. Kinh ngạc ngược lại với suy tư, nó dẹp sạch sự rối loạn trong đời sống bên trong mình với một đợt sóng lớn tràn ngập từ bên ngoài. Kinh ngạc cho bạn, hay là kinh nghiệm thần thánh cho bạn một chấn động rất mạnh vào trong bên tận trong cuộc đời của mình, để bạn nhận biết rằng mình không phải chỉ sống cho mình một cách ích kỷ, nhưng bạn tùy thuộc vào một cái điều gì lớn hơn mình. Kinh nghiệm phước hạnh, kinh nghiệm được vui sướng, thỏa lòng, tiếng Anh dịch là delight, là cách cắt bỏ quyền cai trị của sự ích kỷ của mình. Các nhà xã hội học khám phá khi một người kinh nghiệm một cảm giác kinh ngạc hoặc là kinh nghiệm thần thánh, họ sẽ trở nên người cảm thông hơn và một người nối kết nhiều với những người xung quanh. Các khoa học gia kết luận kinh nghiệm kinh ngạc, kinh nghiệm thần thánh tuyệt vời lôi kéo chúng ta lại với nhau, trong khi có nhiều điều xé chúng ta ra khỏi với nhau. Phân khoa kinh tế học của trường Wharton School là trường nổi tiếng mà ông tổng thống elect Trump ra trường từ đây. Ông họ ghi nhận là đọc qua các điện thư gửi cho báo New York Times chia sẻ, thì khi các điện thư mà nói lên những cái kinh nghiệm đặc biệt trong đời sống của mình, thì cái điện thư đó nó sẽ tiếp tục được nhắc đi nhắc lại cho nhiều người khác cũng biết. Nói chung, những cái lời nhận định của các khoa học gia hoặc là những nhà xã hội học hôm nay nói lại cái kinh nghiệm tuyệt vời về cái kinh nghiệm ân điển của mình khiến chúng ta bớt nghĩ về mình, giúp cho chúng ta trở thành một con người của cộng đồng và nối kết với nhau nhiều hơn. David kinh nghiệm nhiều lần ông được Chúa nhắc cao cuộc đời của ông lên, và khi chúng ta đọc trong Kinh Thánh về cuộc đời của David, ông là một người chăn chiên, ông là một con út ở trong gia đình có mười mấy người con và những người anh rất là khỏe mạnh. Nhưng mà rồi Chúa cũng chọn David từ trong chăn chiên, và sau đó ông được vua Saul mời ông về ở trong hoàng cung để trở thành người đánh đờn, là người rất là tinh cẩn trong hoàng cung. Và tại đó cũng là ông, người bạn của con của vua là thái tử Jonathan, và Đức Chúa Trời đã giúp cho ông được ơn, cho nên ông làm những chiến thắng về quân đội và ông trở thành một đối tượng thù ghét vua Saul và ông lại trở thành một người bị rượt đuổi, bỏ chạy. Trong những kinh nghiệm bị đuổi chạy đó, ông kinh nghiệm nhiều lần được giải cứu, cho nên ông đã ghi ra khá nhiều lời ca ngợi trong các thi thiên. Nhiều lời ca ngợi này dẫn đến một sự ca ngợi của một cộng đồng và những người theo Chúa, giúp cho những người theo Chúa thấy được cái cách để chúng ta thờ phượng cảm tạ. Trong mùa cảm tạ, tạ ơn này, chúng ta học thêm nhờ lời Chúa nhắc nhở chúng ta về cái tinh thần cảm tạ, ca ngợi. Ở trong tiếng Hebrew thì ngợi khen là cảm tạ, mà cảm tạ là ngợi khen. Vậy cho nên tôi dùng chữ tấm lòng ca ngợi để nhắc nhở nhau từ các tác giả của Thách Thi Thiên, để giúp cho chúng ta sống trong mùa cảm tạ này trở thành một mùa ca ngợi Chúa. Thi Thiên 108 chúng ta mới đọc viết từ kinh nghiệm ca ngợi Chúa của David sau khi ông được giải cứu một cách đặc biệt. David ghi là tấm lòng của ông được vững bền trong câu 1, và tấm lòng này trở thành một tấm lòng quyết tâm ca ngợi Chúa. Sáng nay chúng ta suy gẫm hai ý, đó là như thế nào là tấm lòng ca ngợi Chúa và làm sao tiếp tục ngợi ca Chúa mỗi ngày. Xin ta hợp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến trước lời của Ngài, nguyện xin Thánh Linh của Chúa bao phủ chúng con, dạy dỗ chúng con và đem cho chúng con một tấm lòng mềm mại, một lỗ tai lắng nghe và được năng lực tươi mới để chúng con có thể thực hành được những điều Chúa muốn dạy chúng con sáng hôm nay. Mình xin Chúa giúp cho chúng con được thấy được nhu cầu của tâm linh của mình và tiếp nhận lời của Chúa trong ơn lành của Chúa. Chúng con cầu nguyện cho chúng con là những người nói, người nghe, nguyện danh Chúa được tôn cao qua sự học lời Chúa của chúng con sáng hôm nay. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ý thứ nhất là như thế nào là tấm lòng ngợi ca. Chúng ta xem lại trong mấy câu của Thi Thiên 108: Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức, vì chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước. Sự nhân từ của Chúa cao hơn các tầng trời, sự chân thật Chúa lên tới tận mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Thi Thiên 105, 108 từ câu 1 tới câu 5 giống y hệt như mấy câu trong Thi Thiên của năm Thi Thiên 57 thì câu 7 tới câu 11. Và trong Thi Thiên 57 thì câu 7 tới câu 11 là Thi Thiên cũng ghi mấy câu mà chúng ta mới đọc, là sau cái kinh nghiệm của David bị bao vây, bị nhiều người giăng bẫy, và ông ghi là bị rất là buồn, kéo tâm hồn của ông đi xuống, và ông thấy được Chúa giải cứu khiến cho những người gây nguy hiểm cho ông trở thành bị rớt vô trong những cái bẫy mà họ giăng ra khiến ông bị gặp nguy hiểm. Vì vậy cho nên trong kinh nghiệm đó, David kinh nghiệm được một cái sự giải cứu và bình an từ Chúa, và ông viết cái lời giống như chúng ta mới đọc từ trong Thi Thiên 108, là lòng ông đã được bình an, cho nên ông quyết định ca ngợi Chúa và quyết định cảm tạ Ngài. Tác giả Thi Thiên 108 cho chúng ta thấy được một vài cái ý là khi nào thì mình ca ngợi Chúa. Ông ghi là chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm, có nghĩa bắt đầu một ngày thì phải nhờ ơn Chúa, có cái tinh thần ca ngợi Chúa rồi, cảm tạ Ngài. Và tấm lòng ca ngợi Chúa sẽ tiếp tục ra sao? Là giữa các nước, ở ngoài đường là bản dịch của The Message là công khai, hoặc là giữa các người có đủ thứ tiếng. Khi David kinh nghiệm tình thương của Chúa, ông cho biết lý do là vì sự nhân từ của Chúa cao hơn các tầng trời. Bao nhiêu là cao? Và cao như tận trời là như thế nào là cao? Và sự nhân từ của Chúa cao tới tận trời là nhân từ lớn bao nhiêu? Đây là những cái bức hình mô tả là rất là lớn, rất là nhiều và tràn ngập trong cuộc đời của mình. Và David kinh nghiệm cái sự nhiều đầy dẫy ở trong cuộc đời của ông. Và ông dùng thêm một danh từ khác là sự chân thật, tiếng Anh là faithfulness, mà bản dịch khác nghĩa là sự là lẽ thật của Chúa cao đến tận mây. Bao nhiêu là sự thật của Chúa cao, nhiều và đặc biệt như vậy. Và khi chúng ta kinh nghiệm được lời hứa của Chúa, sự thành tín của Chúa hay là sự chân thật của Chúa cao như tầng mây, thì chúng ta sẽ có đáp ứng gì trong đời sống của mình? Và David đã mô tả trong cái lý do đó để ông trở lại là ông quyết tâm sẽ ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa và hát ngợi khen Ngài. Các bản dịch khác dùng chữ nhân từ Chúa là sự thương xót của Chúa, mercy of God. Bản dịch tình yêu vững bền, the steadfast love, cùng một cái chữ, dùng một chữ khác giải nghĩa là tình yêu giao ước, the covenant love, tình yêu thành tín là the faithful love, tình yêu không giảm sút, undecreasing love. Và David kinh nghiệm cái tình thương của Chúa trong nhiều mặt như vậy. Và cái chữ dùng tình yêu đời đời đó, hay là bản dịch là tình yêu thương nhân từ của Chúa, được mô tả đủ thứ mặt ở trong các ngôn ngữ. Và tình yêu giữ giao ước được thể hiện qua cái đất nước Do Thái mà chúng ta thấy cho đến hiện nay. Người Do Thái là người được Chúa chọn, người Do Thái là người được Chúa chúc phước, người Do Thái là người cũng là người được Chúa chọn là nơi được sinh ra, và cũng là nơi người Do Thái giết Chúa Giêsu trên thập tự giá. Nhưng cho tới ngày hôm nay, người Do Thái vẫn được Chúa bảo vệ giữa tất cả mọi lực lượng muốn hủy diệt nước Do Thái trong ngàn năm qua phát xít Đức và cho những cái ý tưởng khác ghét người Do Thái. Và cho tới ngày hôm nay, ở tại vùng đất Do Thái vẫn tiếp tục ở trong sự, nhưng mà tình yêu giao ước, giữ giao ước này vẫn tiếp tục thực hiện ở giữa nước Do Thái. Tình yêu thương đời đời giữ giao ước cũng xảy ra trong cuộc đời của ông bà anh chị nữa. Từ hồi chúng ta biết Chúa tới giờ, chúng ta mấy lần lên gần Chúa, bao nhiêu lần xuống và xa rời Chúa, nhưng mà có Chúa có bỏ chúng ta đâu. Chúa vẫn, khi mà chúng ta có quyết tâm trở lại với Ngài, Ngài cũng mở đường cho chúng ta. Và có nhiều khi lòng chúng ta cũng không có gần Chúa đủ, nhưng mà chúng ta cũng kinh nghiệm những ân lành của Chúa trong cuộc đời. David kinh nghiệm cái loại tình yêu giao ước này, sự thương xót này, ông ca ngợi Chúa. Đó là lý do trong cái thi thiên này ông mô tả cái tình thương của Ngài ở trong cuộc đời của ông. Một mục sư giải thích là mỹ đức thành tín của Chúa, đó là nền tảng căn bản của niềm hy vọng của con người. The mankind's ultimate hope is in the merciful and faithful character of God. Nếu sáng hôm nay chúng ta thức dậy mà mặt trời không có tỏa hơi nóng, thì chúng ta sẽ mở cái nhiệt độ máy điện của mình, máy sưởi ấm của mình lên bao nhiêu độ cho nó đủ ấm để chúng ta có thể sinh hoạt một cách bình thường. Mỗi ngày cả vũ trụ này đi đúng theo những chu kỳ, đó là sự thành tín của Chúa, đó là sự quan phòng chăm sóc của Chúa trong vũ trụ này, mà chúng ta chỉ là một cái chấm rất nhỏ ở trong hàng ngàn tinh tú trên vũ trụ này. Sáng hôm nay quý vị có biết là quý vị hơn hàng chục triệu người thức dậy, mở cái vòi nước ra có thể dùng được cái nước sạch không? Quý vị có biết là mình được phước là cái nhà của mình còn cái nắp không? Mà không bị, có nhiều người thì đang sống trong một chỗ nhà là chỉ thấy trời trăng thôi, ngàn sao mà. Quý vị có thấy được mình hưởng được những ơn phước để ca ngợi Chúa khi chúng ta mở mắt dậy để thấy được kinh nghiệm của Chúa chăm sóc chúng ta trong một đất nước này. Hôm nay chúng ta kinh nghiệm sự sống sót, được bình yên, được kinh nghiệm sự thương xót của Chúa. Đó là lý do tác giả kêu gọi chúng ta hãy tiếp tục cảm tạ Ngài và ca ngợi Chúa. Cầu xin Chúa để được tôn cao danh của Chúa, để sự vinh hiển của Chúa được thể hiện qua cuộc đời của mình và cho những hoàn cảnh xung quanh. Và ca ngợi Chúa, quyết tâm của tác giả 108 là không phải chỉ lời ca ngợi, mà ông dùng những nhạc cụ, âm nhạc để ca ngợi Chúa. Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Một bê tôi phải, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa trong, từ trong tâm hồn của mình. Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa với nhạc cụ, chúng ta sẽ ca ngợi Chúa bằng cái môi miệng, ngôn ngữ của mình. Đó là một cách mà tác giả Thi Thiên 108 ca ngợi Chúa. Rất tiếc một số người theo Chúa kinh nghiệm được một số lần giải cứu, nhưng các lời ca ngợi cảm tạ Chúa hơi ít, hiếm. Có một số người kinh nghiệm ơn giải cứu của Chúa, nhưng cái lòng của mình á, nó rất là bi quan. Ở trong mấy câu hỏi tâm lý đó, họ đưa cho mình một cái ly nước có một nửa. Người ta hỏi mình là: quý vị thấy cái ly nước này đầy một nửa hay là lưng một nửa? Những người bi quan sẽ thấy cuộc đời của tôi sao giống như ly nước lưng một nửa. Còn những người vui vẻ, lạc quan thì thấy: cảm ơn Chúa vì cuộc đời của tôi đầy được một nửa. Quý vị đang ở trong cái cuộc đời của người nào? Đúng, khó khăn đang ở xảy ra cuộc đời của quý vị đó, nhiều thách thức còn đó. Quý vị thấy cuộc đời của mình đầy hay là lưng? Đầy. Xin Chúa giúp cho chúng ta đầy thì ca ngợi Chúa được, được nửa ly rồi. Đặc biệt một số người đáng lẽ ca ngợi Chúa thường xuyên công khai để cho người khác biết về quyền, về Chúa quyền năng, thì nói tôi không biết nói, tôi nói không hay, và tôi kinh nghiệm rất là nhiều ơn phước của Chúa, nhưng mà tôi yên lặng, không ai biết Chúa hết. Thì Chúa giúp cho chúng ta mùa tạ ơn này dám ghi ra những lời tạ ơn, hoặc là can đảm hơn để chia sẻ những ơn phước của Chúa cho ít nhất 2-3 người ở trong mùa tạ ơn này. Đâu cần phải chờ đợi đến một kinh nghiệm chấn động như động đất ở Oklahoma, chấn động ở tại Austin này, thì chúng ta mới bình yên, chúng ta mới ca ngợi Chúa. Mở mắt dậy sáng nay đủ để ca ngợi Chúa rồi. Một số khác thì thay vì ca ngợi Chúa thì nghĩ nè, ồ mấy việc đó là do mình làm thôi chứ Chúa nào, và không có lời cảm tạ ai hết. Nếu có thì hình như khoe mình hơn. Rốt cuộc thì không có gì được ca ngợi, và cũng không có gì vui vẻ trong cuộc đời của mình. Ai có lời ca ngợi thường xuyên ở trong Cựu Ước? Vua David là người khó khăn nhiều hơn tất cả mọi người khác, và ông viết được nhiều lời ca ngợi nhất ở trong Kinh Thánh. Tân Ước thì có ai ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh khó khăn? Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la đi truyền giảng tin lành, bị tù oan, bị đánh đập vì rao giảng tin lành của Chúa. À, trong tù ông làm gì? Hát ca ngợi Chúa. Và kết quả của sự ca ngợi này là sự giải cứu của Chúa và có người tin Chúa trong hoàn cảnh khó khăn ca ngợi. Tài tử Denzel Washington, ông là người được hai lần nhận giải thưởng gọi là tài tử nam diễn xuất xuất sắc nhất ở trong nước Mỹ. Ông đã đóng những phim Remember the Titan, The Training Day, The Glory. Nhưng một lần kia trong buổi họp tại hội thánh của ông nói giống như một sư. Ông nói mỗi ngày tôi đọc Kinh Thánh và tôi cố gắng đứng dậy để chia sẻ những gì Đức Chúa Trời đã làm cho tôi. Năm ngoái trong buổi lễ tạ ơn, trong một buổi thờ phượng, ông khuyến khích ông lên, ông nói về làm chứng về ca ngợi Chúa. Ông nói chúng ta cần phải liên tục có một cái tinh thần biết ơn Chúa về những sự nhân từ của Ngài. Và ông nói phải cảm ơn Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày là phải cảm tạ ca ngợi Chúa. Ông nói thật là không chấp nhận được khi chúng ta nói chúng ta có cái lòng biết ơn, nhưng mà cùng một lúc chúng ta cũng có một tinh thần ghét bỏ những người khác. Ông đề nghị là mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối trước mình đi ngủ đó, mình có cái đôi dép đó, mình để dưới giường đó, rồi mình leo lên giường ngủ, thì ông nói hất cái đôi dép đó vô trong sau đó, trong cái giường đó, để sáng mai mình thức dậy á, mình phải bò xuống, mình phải quỳ xuống. Và khi mình quỳ xuống, mình kiếm cái đôi dép của mình á, thì mình cảm ơn Chúa ở trong cái tư thế quỳ gối. Đó là cách ông tập cho cuộc đời của mình để có thể luôn luôn nhớ đến Chúa ở trong một cái tư thế ca ngợi Chúa khi mới bắt đầu trong một ngày. Tấm lòng ca ngợi Chúa là tấm lòng kinh nghiệm Chúa, là tấm lòng đi từ rối loạn đến sự bình an dù hoàn cảnh bên ngoài vẫn còn khó khăn. Câu hỏi thứ hai là làm sao tôi giữ tấm lòng ca ngợi Chúa. Chúng ta đọc lại Thi Thiên. Chúng ta phải đọc lại Thi Thiên mỗi ngày để thấy được cái tâm hồn của những tác giả trong những hoàn cảnh khác nhau và họ tiếp tục ca ngợi Chúa. Thi Thiên là nội dung của những lời cầu nguyện và nội dung của những bài ca ngợi Chúa mà có nhiều khi mình nói không được, nhưng mà tác giả của Thi Thiên giúp cho chúng ta nói được những lời ca ngợi và nói lên những lời cầu nguyện từ trong tâm hồn của mình. Chúng ta phải nhờ Chúa đem tới cho mình một tấm lòng vững chắc. Đúng, quý vị đang gặp rất là nhiều khó khăn, xáo trộn lung tung bên ngoài trong gia đình, nhưng mà xin Chúa giúp cho mình tấm lòng được bình yên. Từ đó chúng ta mới có thể ca ngợi Chúa. Thứ ba là chúng ta cần phải nhớ đến những sự thành tín của Chúa. Chúa có giữ lời hứa với các ông bà anh chị em khi các ông bà các anh chị vâng lời Chúa làm một số điều gì trong cuộc đời không? Và nếu có thì đó cũng là một lý do để giúp cho chúng ta thấy được sự thành tín của Chúa. Và Kinh Thánh dạy đó là cái ơn hay là cái mỹ đức thành tín của Chúa trong cuộc đời của mình. Bởi vì chữ faithful hay là Jesus is never fail có nghĩa là Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Nếu chúng ta tin Chúa, làm những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh, thì những cái điều mà Chúa hứa sẽ thật sự sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Nhờ Chúa tự hỏi tấm lòng của mình đã ổn định chưa và đã dành cho Chúa bao nhiêu. Năm, khi lòng của mình còn lo lắng thì thật phải cần phải cầu xin Chúa thương xót để giải quyết cho mình. Thứ sáu là chúng ta cần phải tập hát những bài thánh ca hay là mở thánh ca ra để tìm những bài thánh ca có những lời của Kinh Thánh đó, phổ nhạc trong Kinh Thánh thì đa số thánh ca là đều lấy từ ý Kinh Thánh, nhưng mà nhiều bài mà quý vị có hát đó, quý vị thấy trích trực tiếp từ những lời của Thi Thiên hay là những lời của Kinh Thánh. Trong thánh ca cũ thì có phổ biến bài Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi. Thi Thiên 145, hồn ta ngợi khen Chúa. Thi Thiên 103 là bây giờ nằm trong thánh ca của chúng ta là số 7, số 9 là hồn ta ngợi khen Chúa. Thi Thiên thánh ca số gì đó mà có Thi Thiên 86, cha tôi ơi xin hãy gì đó nhậm lời tôi cầu nguyện. Thánh ca số 176 nói đến một ngày tươi mới, phải không? Có Thi Thiên có nói là hồi sáng hay là gì đó. Thánh ca số 16 là Thánh Chúa thành tính dường nào, là phổ cái lời dạy của ca thương mỗi ngày thì lại mới luôn, sự thành tính Chúa là lớn lắm. Thánh ca 27 là phổ lời của Khải Huyền đoạn thứ 3. Và có nhiều quyển thánh ca mà chúng ta cần phải nghe lời thánh ca. Thì trong lúc hát thánh ca hay là đọc cái lời thánh ca mà chúng ta hát được đó, thì nó giúp cho chúng ta nhớ lại những lời của Chúa. Âm nhạc giúp chúng ta nhớ lời Chúa. Chúa hứa. Khi tụi tôi học ở trong trường thì học ngôn ngữ thứ ba, cổ ngữ tiếng Hy Lạp với tiếng Hebrew của cửa cái tầng ước, khó nhất là phải lật từ điển thì cái chữ nó không giống như chữ của mình. Lật từ điển thì phải nhớ A, B, C, D, F. Lật ra thì chữ nào nó cũng giống như là chữ trong thế giới khác. Thì ông thầy ông bắt tụi tôi phải học thuộc lòng cái bài hát, và ông sắp những cái chữ alpha B đó theo, thì chúng tôi phải học thuộc lòng đó. Và cái ngày thứ nhất là phải hát cái bài thánh ca đó thuộc lòng. Nhưng mà lời thì bằng những chữ mẫu từ Hy Lạp hoặc là tiếng Hebrew, để sau khi thuộc cái đó rồi thì mới có thể lật từ điển Hy Lạp tiếng Hebrew để nghiên cứu thánh kinh được. Quý vị học ru con đó, hát mấy bài ca dao tục ngữ đó, có vần, có điệu, phải không? Và bây giờ có thể một số các ông bà các anh chị còn nhớ một số câu ca dao tục ngữ, và có thể nhớ luôn cái bài hát mà má của ông bà các anh chị đã hát cho quý vị khi quý vị còn nhỏ. Đó là cách giúp cho chúng ta nhớ lời hứa của Chúa qua âm nhạc. Và bây giờ khoa học thì cũng chứng minh là như vậy, để chúng ta có thể nhớ lâu được những điều đáng nhớ. Và những người sinh viên y khoa tôi thấy họ cũng có những cái cách để họ cũng chế ra những cái câu vần điệu để họ có thể học thuộc lòng những cái điểm chính của những bài học. Và những người nào mà giỏi sắp xếp được theo vần theo điệu là những người nhớ giỏi và học được nhiều điều rất là quan trọng ở trong những điều mà mình cần nhớ. Nhờ Chúa hôm nay trong mùa tạ ơn đi kèm với lời ca ngợi Chúa thì nên nghe thánh ca mỗi buổi sáng. iPad, iPhone, iTunes đều có thánh ca hết rồi. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam làm hết tất cả những bài thánh ca trong cái iPhone. Rồi quý vị chỉ cần đi về cái web của Hội Thánh Việt Nam đều có thể có mấy cái bài thánh ca đó. Là quý vị có thể chọn những bài thánh ca buổi sáng để nghe những bài thi thiên đó. Có tất cả những phương tiện đều có sẵn để giúp cho chúng ta nhớ lời của Chúa và ca ngợi Ngài. Chọn những bài thánh ca để đời sống của mình, chủ đề của gia đình, của đời sống của mình, hoặc là chọn một bài thánh ca cho mùa sinh hoạt của gia đình để cho các ông bà anh chị nhớ lời của Chúa và tiếp tục giữ tinh thần ca ngợi của Ngài. Mấy em nhỏ mới đọc mấy cái câu kinh thánh, quý vị tôi thấy mấy dưới ngồi đọc theo đó. Đó là những cách khi chúng ta lặp đi lặp lại một số cái câu chuyện, số câu kinh thánh, quý vị sẽ nhớ, rồi một Chúa Thánh Linh sẽ dùng những cái lời kinh thánh để nâng đỡ cuộc đời của chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa ca ngợi Ngài. Quý vị sáng hôm nay có bài hát nào cho Chúa? Mùa tạ ơn này quý vị có điều gì để cảm tạ Chúa? Sáng nay có ai sẽ giao cho tôi tờ giấy về tạ ơn Chúa trong năm qua? Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta luôn luôn có tinh thần khám phá được. Sau giờ này quý vị nhớ đưa lại cho Thôi, nếu quý vị nào đã viết được những lời ca ngợi Chúa trong mùa lễ tạ ơn này, để chúng ta giữ tinh thần ca ngợi Chúa trong đời sống của mình, khích lệ nhau, vì những người khác sẽ nghe được quyền năng của Đức Chúa Trời, sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của quý vị, mà tiếp tục ca ngợi Chúa, vì Chúa là đấng hay làm ơn, chậm nóng giận và giữ lòng thành tín Ngài cho đến ngàn đời. Chúng ta cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình cách nào để chúng ta có thể có lời ca ngợi Chúa trong mùa tạ ơn năm nay. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sống trong đất nước Hoa Kỳ này sạch sẽ, đầy phương tiện, đầy cơ hội, chúng con có quá nhiều lý do để cảm tạ ca ngợi Ngài. Xin Chúa tha tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi tinh thần bi quan, tràn ngập trong chúng con tinh thần cảm tạ ca ngợi Chúa. Giúp cho chúng con biết đếm từng ơn phước của Ngài. Từ hồi chúng con qua Mỹ đến giờ, chúng con đã dư dật ơn phước của Chúa bao nhiêu. Ngài đã cứu chúng con, khiến chúng con trở thành người biết Ngài, khiến chúng con có lòng ca ngợi Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con trở thành một người biết ơn Chúa mỗi ngày và có tâm lòng ca ngợi Chúa mỗi ngày. Vì Đức Chúa Trời muốn mỗi chúng con có tinh thần ca ngợi Chúa, vì Đức Chúa Trời mà chúng con đang tôn thờ cũng là đấng đáng được ca ngợi cảm tạ mỗi ngày. Xin Chúa dẫn dắt cuộc đời chúng con và giúp cho chúng con trở thành mỗi người có tấm lòng ca ngợi Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.